vị khán thính giả. Trong lần nói chuyện lần này, trong loạt bài Quảng Bình Đô Đi, tôi sẽ thảo luận đề cập đến lĩnh vực mà tôi biết chắc hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều quan tâm, đó là về tiền bạc. Trước tiên tôi sẽ nói đến cái quyền lực gần như vạn năng của đồng tiền. Thứ hai, tuy vậy tôi sẽ đề cập đến giới hạn của tiền bạc. Và thứ ba, như vậy chúng ta nên có thái độ đúng đắn như thế nào về tiền bạc trong đời sống của chúng ta. Trước hết nói đến quyền lực của đồng tiền. Đồng tiền, nhiều người nghĩ rằng là có tiền mua tiền cũng được, cho nên nó câu vẻ đó là đồng tiền là tiên, là phật, là sức mạnh của lo so, là thuốc lo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là cái đàn danh vọng, là cái lòng để che thân, và luôn là căn cân của công lý nữa. Đồng tiền thế thì người Mỹ thì cũng có một câu nhạc nổi tiếng tự như vậy, nói thế này: the one who pays for the violin, cái người mà trả tiền cho cái nhạc cụ vĩ cầm thì có quyền gọi tên cái bài nhạc mà họ muốn nghe. Thành ra có thể đại đa số chúng ta cũng có tâm lý như vậy, mất tiền làm gì cũng được cả. Nhưng nếu chúng ta quên một điều, tiền bạc có giới hạn của nó, như vậy có tiền chúng ta có thể mua một ngôi nhà khang trang, quý nga, lộng lẫy, nhưng mà chưa chắc gia đình. Có tiền chúng ta có thể mua được thuốc men tốt, nhà thương, đắt tiền, bác sĩ giỏi, nhưng chưa chắc có được sức khỏe. Có bao nhiêu người giàu có trước tiếng gọi của tử thần của người bỏ tay. Quý vị nhớ ông chủ hãng Apple Steve Jobs chết sớm, có 56 tuổi chết. Và trước khi chết ông để công nói cho mẹ đời cái giường đắt nhất trên trần gian, giống này ra mua là tặng thay cho mình thôi. Rồi có tiền chúng ta có thể tạo mối liên hệ nhiều lắm, bạn bè quen biết nhiều lắm, nhưng mà chưa chắc mua được tình bằng hữu quý giá thân thiết. Chúng ta thấy rõ là tiền có vẻ như vạn năng, thế nhưng mà có nhiều lắm những giới hạn. Thế thì chúng ta nên có thái độ như thế nào đúng đắn với tiền bạc?
Chúa hằng hữu là đứng trên
chèn giữa tôi thì tôi chẳng còn ham muốn gì hơn nữa. Bản tiếng Việt nó là chẳng thiếu thốn về, nhưng đọc bản tiếng Anh là I share not my heart. Tôi không còn cần gì khác nữa hay là không còn mong muốn gì hơn nữa. Không có phải như là cái tâm trạng của một người mà học giả lớp ngữ đường nói rằng người ta sợ trời thì tốt rồi, nhưng mà người ta vẫn sợ hàng xóm. Sợ hàng xóm cỏ xanh hơn nhà mình, sợ ông xóm có những cái vật dụng tốt hơn nhà mình. Và cứ thế thôi. Và cái sự mà đua đòi, cái áp lực của người cùng xóm với bạn bè mà tiếng Anh gọi là peer pressure đó, nó có từ đứa trẻ con, quý vị ơi. Đứa bé nó đi học mà không mặc được quần áo giống như đứa bạn, không có cái đồng hồ, không có cái computer, không có những cái gì giống như cái đứa bạn đó, thì không được. Áp lực, nó bị áp lực từ bạn bè rồi, về áp lực bố mẹ để phải có. Cho nên cái thói quen mà đua đòi nó quá đủ. Và đến khi lớn chúng ta cũng bị cái thói quen đó nó ngự trị, mà chúng ta quên rằng chúng ta nếu mà thuộc về Chúa là một đấng giàu có vô hạn thì không có gì phải bị ảnh hưởng của đồng tiền nữa. Ông Billy Graham thì ông có một câu nói hay thế này: mất tiền là chưa mất gì cả, mất sức khỏe là mất chút ít, nhưng mà mất nhân cách và tôi thêm là mất Chúa là mất tất cả. Ngày xưa có một vị tổng thống thì nói là mất đất là mất tất cả, nhưng mà không có mất nhân cách, mất Chúa mới là mất tất cả. Quý vị ngẫm nghĩ xem có phải đúng thế không? Và thật ra Chúa cũng không cấm con dân Chúa không được kiếm tiền đẹp, nhưng mà Chúa có cảm giác là sự tham tiền là gốc rễ của mọi điều ấy. Và ông John Wesley, một mục sư nổi tiếng thời xa xưa, thì có nói rằng tiền càng nhiều càng tốt, và hãy để dành càng nhiều càng tốt, và quan trọng nhất là hãy ban cho dân bạn càng nhiều càng tốt. Có một số người chỉ làm được cái điều thứ nhất thôi, tức là làm bao nhiêu tiêu được bao nhiêu còn nợ thêm nữa. Còn số người thì dành dụm làm đến cơ đồ, những cái số người mà bằng lòng quên tặng giúp đỡ người khác hay là dâng hiến cho Chúa, số đó rất ít. Và đặc biệt là khi chúng ta dâng tiền cho Chúa thì không bao giờ vượt được những ơn phước của Chúa ban cho. Người Mỹ họ nói rằng you can never outgive God, tức là không bao giờ bị dâng nhiều đến độ mà nhiều hơn được cái phước Chúa ban. Và thưa quý vị, phước mà Chúa ban đó thì không đếm bằng tiền được. Cái công thức của Chúa đó, nếu mình dâng cho Chúa 1/10 lợi tức đó, thì 10 - 1 cũng là 9, mà thành 10 mà có thể không đo được bằng tiền bạc, danh vọng, địa vị. Vì thế cho nên chúng ta phải coi đồng tiền là dụng cụ, là đầy tớ, thay vì là ông chủ của chúng ta, thay vì là mục đích tối hậu trong cuộc đời của chúng ta. Giá trị đời sống chúng ta cần có